Thời kỳ khó khăn phần thứ tư.
Bác sĩ Gio Gio Pesta quá mệt mỏi và ông muốn lấy một thời gian để nghỉ ngơi, đến thăm cha Pio. Vì các giới thẩm quyền của giáo hội cấm không cho khám nghiệm các vết thương thêm nữa, nên đó chỉ là một cuộc thăm viếng xã giao. Cha Pio hơi nhăn nhó khi ngài mở cửa và nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
Tôi vui mừng được gặp lại ông.
Bác sĩ Gio Gio Pesta cười đáp lễ và thân mật nắm tay cha Pio.
Cha khỏe không?
Cha Pio khoanh tay trước ngực và làm bộ nghiêm trọng.
Không biết tôi có nên trả lời câu hỏi đó không?
Đó chỉ là câu hỏi riêng tư thôi. Tôi biết là nhà dòng cấm không được khám xét gì thêm.
Nói thật cho ông biết, gần đây tôi không được khỏe.
Tôi không ngạc nhiên lắm.
Không, không phải những vết thương hay những lộn xộn với dân làng. Tôi bị đau bụng khá lâu.
Bác sĩ Pesta ngưng cười.
Tốt hơn, cha để tôi khám nghiệm xem sao.
Ông chỉ vào chiếc giường và ra hiệu cho cha Pio nằm xuống. Không cần phải xem xét lâu, ông nhận ra ngài bị sa ruột ở vùng háng bên phải. Và khi phát hiện bị viêm màng bụng, ông quyết định phải chữa trị cấp thị. Ông ngồi xuống cạnh giường và nhìn vào khuôn mặt lo lắng của cha Pio.
Hy vọng cha đừng quá lo âu, nhưng cha bị sa ruột và bị sưng. Trong trường hợp này, tôi khuyên cha nên giải phẫu ngay lập tức.
Cha Pio ngồi dậy.
Chắc ông biết là tôi vẫn bị giới hạn và chỉ được luẩn quẩn trong tu viện.
Bác sĩ Pesta gật đầu.
Phải, nhưng tôi không thấy có gì trở ngại cả. Tôi có thể giải phẫu cho cha ngay tại đây.
Cha Pio mỉm cười và nói đùa.
Tôi không nghĩ là ông tài giỏi như vậy.
Sau khi cử hành thánh lễ thường lệ và nghe xưng tội, cha Pio trở về phòng và đợi bác sĩ Pesta đến. Bác sĩ Pesta giới thiệu.
Tôi mang theo vài người bạn. Bác sĩ Angelo Mela, thị trưởng của San Giovanni Rotondo, và bác sĩ Leandro Juva. Và tôi thấy có một phòng mới quét vôi sạch sẽ để làm phòng giải phẫu. Chúng tôi đã sẵn sàng, còn cha thì sao?
Tôi cũng sẵn sàng.
Cha Pio trả lời.
Nhưng chúng ta phải biết nhau đã. Tôi không muốn đánh thuốc mê.
Bác sĩ Pesta lắc đầu.
Điều đó không thể được. Cuộc giải phẫu sẽ lâu và bất cứ cử động nào cũng sẽ nguy hiểm.
Cha Pio nài nỉ.
Đừng sợ. Khi cuộc giải phẫu chấm dứt, các ông sẽ thấy tôi giống y như lúc mới bắt đầu.
Cha chuẩn bị đi theo các bác sĩ và lên tiếng hỏi.
Có thể nào khi tôi hôn mê thì các ông xem xét vết thương của tôi không?
Tại sao không?
Một bác sĩ vừa nói vừa cười. Cha Pio nắm tay ông ta và nhăn mặt khó chịu.
Vì tôi bị cha bề trên cấm và tôi buộc phải vâng lời, do đó tôi từ chối không chịu đánh thuốc mê.
Bác sĩ Pesta gật đầu không nói gì thêm. Tất cả đi vào phòng và cha Pio cởi chiếc áo dòng màu nâu ra để khoác vào người chiếc áo choàng trắng và ngồi ở cạnh bàn. Một bác sĩ nói.
Đây, nếu cha không chịu đánh thuốc mê thì phải uống rượu Venetin này.
Cha Pio uống thử một ngụm nhỏ và ngài nhắm mắt nhăn mặt.
Cha uống thêm chút nữa đi,
vị bác sĩ thúc giục. Cha Pio lắc đầu quầy quậy và trả lại chai rượu.
Không được đâu, trong bụng tôi cha Benedict và cha Capuchin đang đánh nhau.
Cuộc giải phẫu kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Và khi bắt đầu, cha Pio cảm thấy đau đớn khủng khiếp, đến nỗi ngài phải lốt lên những tiếng rên rỉ. Khuôn mặt ngài càng méo mó hơn khi cơn đau càng dữ dội. Và rồi ngài bắt đầu cầu nguyện. Sau cùng, hai giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má và tan biến vào bộ râu. Ngài lẩm bẩm.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho con. Nếu con không chịu nổi sự đau đớn mà con phải chịu.
Khi các bác sĩ khâu chính mũi ở vết mổ, cha Pio quay sang bác sĩ Slinkrow, Zuva và nói:
Ông Landro, nếu ông muốn thế chỗ của tôi thì cứ tự nhiên, cái bàn giải phẫu này còn ấm lắm.
Khuôn mặt của bác sĩ Zuva đỏ gần, chính ông cũng bị sa ruột và cần phải giải phẫu, nhưng ông giấu không cho ai biết. Sau khi được khiêng vào phòng, cha Pio đã bất tỉnh trong vài giờ đồng hồ. Bác sĩ Pesta đã lợi dụng cơ hội này để khám xét các vết thương. Ông tự hỏi, không biết các vết thương có thay đổi gì chăng, và ông đã kinh ngạc khi thấy các vết thương vẫn y như lần ông khám nghiệm đầu tiên vào năm 1919. Không có dấu hiệu bị thối rữa hay sự thay đổi của các tế bào, và cũng không có mùi hôi. Vì vết thương ở cạnh sườn không được che đậy trong khi giải phẫu, nên bác sĩ Pesta cũng đã xem xét, và ông nhận thấy có một vùng ánh sáng rất nhỏ, nhưng nhận thấy được tỏ ra xung quanh vết thương dưới hình dạng thập giá. Về sau, bác sĩ Mertla và bác sĩ Yufa đồng ý báo cáo với nhà dòng về điều này. Trong bản phúc trình đầu tiên cho các cha bề trên, cha Pio nói rằng vết thương cạnh sườn chảy máu nhiều hơn từ thứ năm cho đến thứ bảy. Tuy nhiên, vết thương này vẫn rỉ máu hàng ngày như các vết thương khác. 4 ngày sau khi bác sĩ Mola cấp chỉ ở chỗ giải phẫu, thì cha Pio đã khỏe mạnh đủ để sinh hoạt bình thường. Bác sĩ Mola nói:
chỗ giải phẫu đã lành lặn hoàn toàn.
Bác sĩ Pesta gật đầu.
Và điều đó đánh đổ các giả thuyết cho rằng các vết thương kia không lành lặn là vì ngài bị bệnh máu không đông, hemophilia.
Trừ khi được giáo hội cho phép, cha Pio không bao giờ bàn luận thêm về các vết thương đó. Một bác sĩ tò mò hỏi:
những vết thương ấy có đau không cha?
Ngài cười lớn:
ông nghĩ là Chúa ban những dấu ấy cho tôi chỉ để trang sức chăng?
Vị bác sĩ với đôi kính dày cộm nghe trộm cuộc đối thoại.
Cha Pio này, một cách thầm thầm hỏi cha, các vết thương ấy đau như thế nào?
Cũng giống như ông lấy đinh đóng vào tay và cầm cây đinh này mà xoáy.
Vị bác sĩ nghe thế há hốc miệng. Bác sĩ Pesta hỏi:
có đúng là vết thương cạnh sườn luôn luôn mở phải không cha?
Cha Pio nhún vai và nói:
đó là chuyện nhỏ so với sự thống khổ của Đức Kitô.
Ngài cố thay đổi đề tài, bác sĩ Pesta vẫn bám sát.
Có phải cha đau đớn nhiều khi cử hành thánh lễ và trong thời gian tuần thánh?
Cha Pio gật đầu.
Phải.
Và ngài quay bước bỏ đi. Các bác sĩ khác nhìn bác sĩ Pesta.
Hình như ngài giận vì bị đau đớn.
Bác sĩ Pesta lắc đầu.
Không, ngài không muốn lúc nào cũng bị chất vấn về điều ấy, và tôi chẳng trách gì ngài.
Một bác sĩ nói:
ngài là người tốt, vợ tôi nói ngài là một vị thánh.
Bác sĩ Pesta mỉm cười.
Hàng triệu người khác cũng nói như vậy.
Hàng triệu người thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội tin tưởng ở cha Pio, đều thấy rằng các giáo thánh của ngài là kết quả của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, kết quả của sự chiêm nghiệm một cách sốt sáng, và yêu quý sự đau khổ và sự chết của Đức Kitô. Do đó người ta đến với ngài để chút những gánh nặng và đau khổ, và ngài đem cho họ sự hy vọng và can đảm. Với những tín hữu và những người đã nhận được ơn ích từ ngài, thì các giáo thánh không phải là vấn đề gì cả. Một khi họ coi cha Pio là vị thánh sống, thì các giáo thánh ấy phải mang một ý nghĩa bí ẩn. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận các giáo thánh ấy. Bác sĩ Riccardo Valenti của San Giovanni Rotondo là một người cộng sản và đặc biệt chống đối các linh mục, nhất là cha Pio. Khi ông bị bệnh nặng, ông đã làm chấn động cả thành phố khi cương quyết rằng ông chỉ xưng tội với cha Pio. Đó là một buổi tối vào mùa đông 1925. Trời đang xuống tiếp thì có người đến tu viện và nói với cha Pio rằng ông Valente đang hấp hối. Cha Pio đứng ở ngưỡng cửa, kéo chiếc mũ trùm đầu để tránh gió lạnh và tuyết hắt vào mặt.
Con có chắc là ông ấy muốn gặp cha không?
Thưa chắc có. Cha đến được không? Từ đây đến nhà ông ấy khoảng 2 dặm. Và xin lỗi cha, con không có phương tiện di chuyển, chúng ta phải đi bộ.
Cha Pio vào lấy chiếc áo khoác và lê bước trong đêm tối. Cái lạnh đã làm tê cống mặt và chân của ngài, cũng như tấn công các vết thương. Mặt đất trắng xóa, chỉ có một vài cây tùng to lớn, xanh đen, nổi bật trên nền trời xám. Khi đến nhà ông Valente, thì hơi thở của cha Pio như đứt đoạn và cái lạnh đã buốt tới xương. Ngài đã giải tội, sức giàu và ban phép lành cho ông. Khi ra về, ngài biết ông sẽ được bình phục cả tinh thần lẫn thể xác. Ngài cảm thấy vui mừng, nhưng con đường trở về nhà vừa dài vừa khó nhọc đã làm cho ngài kiệt sức. Khi lết được đến giường, thì ngài đã ngã quỵ, cố kéo lấy cái chăn lên đến cổ, mắt ngắm nghiền lại và cơ thể đã run lên bần bật trong gần một giờ đồng hồ. Khi ngài tỉnh dậy, lúc ấy trời đã khuya, đèn trong phòng thì tắt, nhưng cái cánh cửa phòng không đóng nên ánh sáng từ hành lang rọi vào, tạo thành một vết sáng dọc theo chiếc giường. Bỗng dưng, ngài nhận ra như có ai đang cúi nhìn ngài. Cha Pio vội xoay đầu liếc nhìn và gượng ngồi dậy.
Đừng cử đầu.
Tiếng của một người phụ nữ cất lên thật dịu dàng. Bà đặt tay lên vai ngài và ấn ngài nằm xuống.
Hãy nằm nghỉ đi. Cha vừa mới đi bộ trong giá lạnh, cần phải giữ người cho ấm.
Cô là ai?
Ngài lên tiếng hỏi.
Cô làm gì trong căn phòng tôi vào giờ này?
Tôi thấy cha đi bộ trở về nhà dòng, thật mệt mỏi trong cái giá lạnh. Tôi lo lắng cho cha và theo cha vào đây để biết chắc rằng cha vẫn mạnh khỏe.
Ngài nhận thấy người phụ nữ chỉ khoảng 20 tuổi, với mái tóc đen dài phủ cả bờ vai, đôi mắt to đen và miệng nở nụ cười. Bà mặc chiếc áo dài đỏ vừa sát với thân mình. Bà ngồi ở cạnh giường và rồi cúi xuống tì đôi môi đỏ thắm vào một bên thân thể của ngài. Cha Pio cố nhích người sang một bên, nhưng cái cánh tay phải của bà đã tròn vào vai ngài và kéo cha sát lại. Bà dùng bàn tay trái vuốt ve phần trán của cha và những ngón tay lùa vào mái tóc ngắn ngủi của ngài. Cha Pio gượng dậy và gạt bàn tay của bà sang một bên, nhưng dường như tay của ngài trượt vào không khí.
Ma quỷ sai cô đến đây phải không?
Ngài thở mạnh, bắt đầu hoảng hốt.
Hãy ra khỏi đây, đừng chạm đến tôi.
Bà dỗ dàng.
Tôi trông có giống ma quỷ không?
Bà dùng bàn tay vuốt ve thân thể của bà từ hông đến ngực. Cha Pio thốt lên.
Lạy Chúa, xin xua đuổi ma quỷ đang cám dỗ con, xin tẩy rửa tâm hồn con.
Những bàn tay bí ẩn đó giờ đây đang so nắng đôi vai và cổ của ngài. Ngài kêu lớn hết sức.
Lạy Chúa xin cứu con.
Cái gì vậy?
Có tiếng nói phát ra từ hành lang và người phụ tá của ngài vội vàng chạy đến. Ngay lúc ấy, bốn người phụ nữ trẻ đẹp cũng tan biến. Những giọt nước mắt tuôn trào và tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng của cha Pio.
Cái gì vậy?
Người phụ tá lặp lại câu hỏi. Cha Pio lắc đầu và rên rỉ.
Tôi không biết. Nếu tôi không kêu cầu đến Chúa Giêsu thì tôi không biết sẽ xảy ra những gì nữa.
Ngài khóc thật lâu cho đến khi toàn thân rã rời.